เอ็นยาได้ถึงไหนละเจ้าคาถาไทยว่าดังกันเทียบเจ้กินจะเหลือไหนแต่นั่นล่ะไงที่เมื่อไหร่เนี่ยนั่นล่ะมันก็จะเป็นออมรอยจังหวะจุดเบ็ดจะเหลือบางแดนไหนthì cũng là cái dịp lễ của cái dịp mà trường cơ bản Phật học cho toàn thể tăng ni sinh nghỉ hè trong cái khoảng này là hai tuần lễ kể từ bữa nay cho tới hai tuần thì đây là cái dịp nghỉ hè thường lệ của nhà trường để chuẩn bị cái sức khỏe sẵn sàng cho ba cái tháng hạ mà phải học liên tiếp và đồng thời để giữ cái lễ Phật đản. Thành ra xin thông báo cho đại chúng biết là kể từ bữa nay mình sinh hoạt bữa nay xong rồi đó, mình nghỉ hai cái chủ nhật. Bữa nay là mùng năm, mình nói theo ngày ta đi ha, ngày âm lịch của mình đó, đây là mùng năm, thêm 7 ngày nữa là 12, thêm 7 ngày nữa là 19, tức là hai cái lần chủ nhật đó mình nghỉ, rồi cái lần chủ nhật nữa là 26. Hôm sáu âm lịch á, như vậy nghĩa là nghỉ hai cái chủ nhật. Vì trong cái thời gian này vừa là dự lễ Phật đản, vừa dự lễ Phật đản, vừa là trong cái thời gian này đó mình tránh bớt cái sự ồn ào của thợ thầy ta làm, rồi cũng đồng thời mình nghỉ mình dưỡng sức để bắt đầu qua ngày rằm tháng tư là chư tăng toàn thành phố nhập hạ, thì lúc bây giờ là qua cái ngày 26 đó, tức là chư tăng là cái thời ổn rồi hết rồi, mình nghĩ hai chủ nhật là chư tăng là vô hạ giữ lễ Phật đản xong rồi kết hạ cũng đã ổn rồi, thì bây giờ là trường cơ bản học lại ở đây, đồng thời cũng sinh hoạt trở lại. Như vậy là nhớ là nghỉ hai chủ nhật thôi, cũng nhắc cho đại chúng như thế. Bây giờ ta bắt đầu ra sinh hoạt một bữa chó. Ta nhắc lại với đại chúng là cái nền giáo lý của đạo Phật ta là giáo lý của đạo Phật khẳng định rằng là nó có hai mặt. Về mặt không gian á, thì đạo Phật chủ trương rằng giảm thấp do nhân duyên hòa hợp mà ra. Về mặt thời gian á, thì đạo Phật chủ trương rằng giảng pháp là do nhân và quả mà thành. Nhân và quả về mặt thời gian. Tại sao tôi nói về nhân quả là về mặt thời gian là cái này, mà nếu mà đại chúng mà học như thức học mà rõ nhớ kỹ rồi thì nhớ nó dễ lắm. Về mặt nhân quả nó có chia ra là dĩ thời như thục, biến dị như thục, dị loại như thục. Cái thục có nghĩa là cái quả mà nó đến cái lúc mà nó chín người gọi là thục. Thường thường là trong đạo Phật cái quả gọi là cái quả dị thục, cái quả nào cũng đều là quả dị thục. Dị thời như thục tôi nói ví dụ như già dày này nha. Bây giờ mình ăn ở bất nhân ác đức, ví dụ vậy. đàn ông bất nhân ép bức mình, khó khăn mình, keo kiệt mình, tàn bạo mình, bất nghĩa bất nhân đủ thứ. Nhưng mà nghe bây giờ là mình chưa bị cái quả báo gì hết, chưa có pháp luật nào trừng trị, mà cũng chưa có người nào trừng trị, mà cũng chưa bị cái gì ảnh hưởng ngay trong cái giai đoạn mà mình đang làm. Mà cái kết quả đó là phải là cho bằng chỉ tâm lai tảo giữ lai trì, nó có thể đến sớm hoặc nó có thể đến chậm, nhưng mà nhất định nó phải đến. Nếu mà nó đến đó sau 3 tháng hoặc là 3 năm hoặc là 30 năm, thế thì là cái thời gian dài như vậy đó. Đó là nghĩa thời gian chứ gì, mà có thời gian mà nó mới đem lại kết quả mà. Do đó chân thì gọi là dị thời nhi phục, nghĩa là nó khác thời gian mà nó đem, nó mới là cái quả báo, nó mới là đền trả lại cho mình. À, cho nên về cái giáo lý nhân quả là dựa trên cái thời gian mà Đức Phật thuyết minh về cái giáo lý nhân quả. Cái nghĩa thứ hai là cái bằng biến dị di thục, nghĩa là cái nhân của mình làm như vậy, làm những điều ác như vậy, nhưng mà khi mà thọ cái quả ác đó, thì nó không thiết là bên đây 100% mà thọ cái quả ác, mà ai đó cân bằng cho mình bằng 100% quả ác, mà nó có thay đổi, nó có chênh lệch. Trên đây là biến dị, biến dị nghĩa là nó có chênh lệch, nó có thay đổi, chứ không cứ khư như ta bán vàng. Anh biết nói chỉ là chỉ không phải vậy, đưa ra chỉ rồi đổi lại chỉ phải cần đúng y không phải vậy, mà đây nó có biến dị. Là bởi vì cái biến dị là vì sao, là vì trên cái phương diện thực tế cái người mà làm ác, từ khi họ làm ác như vậy rồi, làm cái ác là đáng là một cái lo tội lỗi. Nhưng mà trong thời gian sau 3 tháng 3 năm 6 tháng gì đó, họ cảm họ cái quả báo đền trả cho họ, thì trong thời gian đó lúc đầu họ có làm những cái điều thiện nào đó, một ít lương tâm lương tri nào đó với người nào đó, vì vậy mà khi mà cái kết quả nó trả là nó có sự thay đổi, cho nó không có y nguyên, gọi là biến dị, nghĩa là từ tạo nhân tới tạo quả, lắm cái quả mà đền đáp nó có thay đổi. Về cái nghĩa thứ ba là cái mình dị loại như thục. Dị loại như thục nghĩa là nhân và quả nó không giống y nhau. Tôi nói ví dụ như giờ cái nhân mà mình chỉ vì cái lợi trước mắt mà mình đem bán ác thiện, hoặc là mình bán thuốc giả cho người ta uống, hoặc đồ ăn giả cho người ta ăn, rượu giả cho người ta nhậu, ví dụ vậy thôi. Tức là cái nhân là bán thuốc ác thiện cần sa ma túy, rượu giả, đồ ăn dỗm. Nhưng mà khi cái quả thì nó lại là không có cái vụ trong vụ ăn uống vậy sao, mà cái quả nó lại là ở tù. À, khi ta phát hiện ra là ở tù 3 năm 5 năm, thế là nó không có tư quan gì tới cái vụ mà bắt mình ăn đồ giả đổ hết trơn. Ta không có bắt mình uống rượu giả, không có bắt mình hút ma túy để trừ cái tội đó, mà lại là cái quả là ở tù. Thậm chí là ở bên Malaysia là họ treo cổ hẳn, mới treo cổ mấy người để bán ma túy. Thế thì ta gọi là di loại di thục, nghĩa là cái nhân người làm việc này mà cái quả khi mà tội báo là lắm là bằng cái hình thức khác. Như thế thì là về cái mặt nhân quả, nhân quả là cái giáo lý nhân quả là dựa trên thời gian mà Đức Phật thuyết minh về cái giáo lý nhân quả. Mà nói tới nhân quả là phải nhớ là dị thời như thục, biến dị như thục và dị loại như thục, nghĩa là từ nhân tạo nhân cho tới quả trải qua thời gian khác mới nhận lấy cái quả báo. Rồi từ cái khi tạo nhân cho tới khi mà nhận lấy cái quả báo trở lại là nó có sự thay đổi, nó có cái sự là trang bổ, sự quân bình tùy theo cái phước báo hay là cái tội báo mình làm. Cái thứ ba là dị loại như thục. Dị loại cái từ nhân tới quả nó khác loại, có thể là nó biến dạng ra một cái tội lỗi không giống y như cái nhân. Hay là nói một cách khác là nếu về phương diện thiện, ví dụ mình làm cái nhân thiện là ở cõi người, là con người phàm phu bình thường, nhưng mà nếu mình tu cái nhân thiện đó nè, Thì khi mà mình cảm được cái quả báo là mình là bậc A-la-hán, hoặc là mình là vị Bồ Tát, hoặc là cái quả báo mà cái hoàn toàn thiện, toàn thiện đấy, thì nó thành cái địa vị Như Lai vô thượng, không còn là phàm phu nữa. Thì nên cái mặt ác nó cũng có sự thay đổi, từ nhân tới quả cũng có thay đổi, mà cái mặt thiện từ nhân tới quả cũng thay đổi. Ví dụ như giờ mình làm những cái việc mà lại là cho chúng sinh, cho mình, cho người, cho tất cả những nguồn xã hội, mà việc thiện đó nó đâu có cái gì là bất nhân gì đâu, nhưng mà chính mình làm cái đó, mình làm những việc thiện đó, sau này cái đời sống của mình nó trở thành không phải là đời sống của người thường nữa. Cái phước báo của mình hưởng về cái trí tuệ, về mặt giác ngộ, sự giải thoát, về mặt niết bàn, về mặt bồ đề, về mặt niết bàn, thì mình là một bậc thánh nhân chứ không phải là một người thường. Trong khi mình làm cái nhân mà thiện lại lạc cho mình, cho người, cho tất cả, mình chỉ là một người thường. Vì vậy người ta gọi là biến dị thục hay là dị loại như thục, nghĩa là cái nhân tạo như vậy mà cái quả, kết quả có thay đổi khác. Để cái đó đó là về mặt thời gian á, về mặt không gian là cái lý nhân duyên này. Cái lý nhân duyên thì về mặt giáo lý, cái bằng giáo lý tương đối tục đế, thì Đức Phật dạy rằng là giả pháp do nhân duyên sanh nhé. Tại sao mà tôi nói về nhân duyên là về mặt thời gian? Về mặt thời gian Phật thuyết minh về giáo lý nhân duyên, tôi nói ví dụ đây nè, cái này đại quốc tế nè. Bây giờ một cái cành hoa này, đây cái hoa này, đây là cái quả mà nó đã hình thành rồi, cái hoa đây, hoặc là cái hoa này đây. Thế thì là vì sao mà tôi nói về mặt không gian là Đức Phật thuyết minh về cái nhân duyên, do nhân duyên nó sanh giảm mát, là vì cái hoa này nó nhiều nhân và nhiều duyên, nhiều nhân và nhiều duyên. Muốn có cái miếng hoa sen trước hết là phải có cái hạt sen, thế là một nhân rồi đó, một nhân một duyên rồi đó. Rồi hạt sen nó còn gì nữa, nếu mà đem hạt sen mà để trên bàn á, để trên cái bàn về hay là để trên nền gạch á, thì nó chỉ có nhân duyên thôi mà nó không có các cái duyên khác, cũng chưa thành được. Vậy thì cái hộp sen có rồi, đem nó để gắm nó xuống đất, thế thì là cái duyên thứ hai, gọi là cái sở duyên, duyên cái duyên sở duyên, tức là cái duyên đối tượng, đối tượng chánh cái điều kiện thứ hai. Thế thì là như vậy là hộp một từ hạt sen có thêm cái điều kiện thứ hai nữa để hợp lại, đó là đất, đó là sở duyên duyên. Cái bông nhài này cũng vậy, cái bông lài này cũng vậy thôi, cắt một cái nhánh, nếu cái nhánh mà đem để cái bàn này cũng chết thôi, khô thôi. Nhưng mà cái nhánh này muốn cho cái bông lài khác có phải làm sao, cũng phải đem cắm xuống đất. Thế thì đất là sở duyên duyên, còn cái nhánh lài, cái cành lài mà mình định mình nắm là nhân duyên. Nhưng mà hai duyên nó được chưa, còn phải chờ gì nữa, đất đó phải có nước tưới hoặc là múc ở đâu đó, từ ở trên cái hồ của dầu tiếng, hay là từ nước sông Đồng Nai hay nước sông Sài Gòn gì đó mà bơm tới đây, ví dụ vậy. Thế thì phải lấy từ nhiều cái nguồn nước, hoặc là nước trên trời mưa. Thế để cái nhân thứ ba có đó được chưa? Đấy, nhân thứ ba đó là tăng thượng duyên đó nè, tôi gọi là tăng thượng duyên đó, cũng là nhân duyên, nhưng mà duyên đó là nhân duyên, tăng thượng duyên. Nhưng mà nước không vậy được chưa, mà nếu mà mưa hoài hoặc là nước ướt hoài mà không có ánh sáng mặt trời, thế thì là cái hộp sen cũng không lên được. Vậy thì nước là phải nó ngang với cái tầm cỡ, cái mức độ nào đáp ứng được vừa với cái hộp sen để cho nó nở, nó lên rồi thì cái nước nó phải ngừng đi mà cho ánh sáng mặt trời rồi xuống. À, ngoài ánh sáng mặt trời ra nó còn các cái thứ chất dinh dưỡng khác ở trong cái không gian này, cái bằng trùng trùng vô tận. Như thế thì là nó thành tựu một cái sự mật như vậy. Về mặt không gian là nó phải hội tụ lại nhiều cái lắm. Vì vậy cho nên là cái giáo lý nhân duyên là thuyết minh là dựa trên mặt thẳng của không gian mà nói, còn giáo lý nhân quả là dựa trên mặt thời gian mà nói. Đây, nhưng mà ở đây tôi muốn nhắc lại cái vấn đề nhân duyên và tự nhiên ở đây là chưa phải tôi muốn gần ở đó đâu. Đó là chỉ nói về cái giáo lý tục đế. Giáo lý tục đế gọi là giáo lý chân lý, mà chân lý tương đối đó. Chân lý tục đế là chân lý tương đối. Còn cái chân lý mà đệ nhất nghĩa là nói nhân duyên, kinh Lăng Nghiêm này là phải bác bỏ. Bởi vì nhân duyên mà như tôi nói nãy giờ đó, là tôi nói mới nói bốn năm sáu cái thứ nhân duyên, mà toàn sự thật thăng ra nguồn gốc của các cái nhân và các cái duyên đó cái bằng trùng trùng vô tận. Trùng trùng vô tận. Mà khi mà nói tới trùng trùng vô tận thì nghĩa là không có một cái nào mà tách rời khỏi cái nào mà nó thành được. Nghĩa là mọi sự vật đều là tương quan tương duyên bằng cái kiểu nào đó, vòng tròn quanh tới quanh lui quanh qua quanh lại gì, mà trong một cái đều là có nhân duyên của tất cả cái. Trong một sự vật đều là có nguyên nhân và có duyên của các sự vật ở trong đó. Vì vậy cho nên là cái nhân duyên trùng trùng vô tận, mà trùng trùng vô tận thì trong một cái nó có tất cả cái. Trong tất cả cái có cái chất liệu của một cái, mà kinh Quan Nghiêm ta gọi là trùng trùng duyên khởi. Giờ mình hợp cái thập quyền môn là một là tất cả là một, đồng thời phụ túc tương ứng ngay trong một. Một cái pháp dày đây là có vạn pháp tương quan tương duyên trùng trùng vô tận, không có đầu mối trong này nè, gọi là đồng thời phụ túc tương ứng. Chư pháp tương tích tự tại, nghĩa là trong một cái thứ tâm này nè, nó có cái nguyên nhân của tất cả các pháp tương quan tương duyên ở trong này. À, vì lẽ đó mà cái kinh này, cái bài rồi ta học đó mà đưa ra cái chuyện mà cái nhân duyên điên của chàng Diễn Nhã Đạt Đa Đức Phật bác bỏ cái nhân duyên. Nói chàng Diễn Nhã Đạt Đa tự nhiên điên thì là không đúng rồi. Tự nhiên điên thì là trước khi mà chưa điên thì cái tự nhiên điên nó ở đâu? Nếu chàng Diễn Nhã Đạt Đa mà tự nhiên điên thì là lúc nào cũng điên, không có lúc tỉnh. Vì vậy cho nên là khi mà chàng Diễn Nhã Đạt Đa khi mà thấy cái mặt của mình ở trong gương mà ôm đầu mà chạy, gọi là tự nhiên điên là không trúc. À, vậy thì không tự nhiên. Tự nhiên là thuộc về con ngoại đạo nói rồi mà không có chịu rồi. Mà trên lý luận cũng không lý luận được. Bởi vì nếu mà chàng Diễn Nhã Đạt Đa mà có cái tự nhiên điên thì là lúc nào anh cũng điên rồi chứ mà. Tại sao trước kia anh chưa nhìn mặt trong gương anh không điên? Vậy thì cái tự nhiên điên đó ở đâu? Cho nên lý luận không được, Phật bác bỏ cái thứ tự nhiên. Vậy thì vậy là nói là do nhân duyên mà Trần Diễn Nhã Đạt Đa điên chứ gì? À, vậy là nhân cái gì? Nhân cái gì mà duyên cái gì mà ôm đầu bỏ chạy? Mà trong khi mà nhân duyên điên ôm đầu bỏ chạy rồi thì là cái chừng hết điên á, thì cái điên nó ở đâu? Nhân ở đâu? Cái nhân của nó là chỗ nào, nó phát xuất từ chỗ nào? À, thế thì là cái đoạn mà ta học vừa rồi đó là Phật nhắc cho hàng đệ tử biết rằng là cái thuyết tự nhiên, dạng vật tự nhiên sanh tự nhiên có, là cái chuyện đó không phải của đạo Phật rồi, không có chân lý rồi. Còn cái thuyết mà gọi là nhân duyên ấy, nhân duyên mà nói cái đạo lý nhân duyên đó là chỉ nói trên cái giáo lý cái bằng tục đấy, chân lý của tục đế, chân lý của tương đối thì gọi là giáo lý nhân duyên, nói trúng đó. Nhưng mà giáo lý đệ nhất nghĩa nói nhân duyên vẫn không trúng luôn. Bởi vì nhân duyên trùng trùng vô tận, mà trùng trùng vô tận thì một cái nó có tất cả, một pháp nó có cái nguyên nhân của tất cả dạng dạng pháp. À, thì cái bằng là chư pháp tương tức tự tại, đồng thời cụ túc tương ứng, nhất đa tương tương dung. À, cho nên là cái thứ nhân duyên là chân lý không có cãi được, nhưng mà chân lý đó là giáo, thuộc về giáo lý. Cái chân lý tương đối, cái bằng lý lịch trích ngang, giống như lý lịch trích ngang. Trích ngang là sao? Đây là tôi nói ví dụ như vậy, hỏi chứ qua trên này làm sao để có. À, đáp rằng là phải kiếm cái hộp, mua là xin gì đó cái hộp xe, rồi giờ làm sao nữa, đem về múc một chậu nước, bỏ đất vô tưới nước cho im, rắm nó dưới. Mà cái giống sen này thì không có nghĩa là rắm luôn có nước cũng được. Ừ, tại cái giống này nó không có sợ nước, cho nên là ngâm luôn ở trong cái chậu nước rồi là tự nó lên. Vậy là ai cũng thấy rằng cái sen này, muốn có cái sen này là cần có cái hộp sen, một cái chậu và một cái chậu bùn non, và ngâm hộp sen trong đó là tự nó lên cái gì. Thế thì là có được cái sen cái gì, đó là lý lịch thắt ngang của cái, của cây sen. Cho nên nói cây sen này do nhân duyên sanh, bằng cái kiểu là hộp sen, chậu bùn và nước để ra ngoài trời sạch. À, giống như sông rồi vậy đó, nhưng mà kỳ thật đó là giống như lý lịch thắt ngang, nói đơn sơ thôi chứ không phải vậy. Thành ra cái chỗ này là cái chỗ sâu sắc mà đại chúng để ý đó. Giáo lý của đạo Phật là, nòng cốt của giáo lý đạo Phật là nhân quả và nhân nhân duyên. Nhân quả là căn cứ trên thời gian mà cách nghĩa về sự vật hiện tượng hình thành. Nhân duyên là căn cứ trên không gian mà giải thích về cái phương pháp sự vật hiện tượng nó duyên khởi để nó sanh ra. À, tuy nhiên giáo lý nhân quả là giáo lý nhân duyên là chân lý của tục, của tục đế. Còn giáo lý đệ nhất nghĩa đế thì không được phép nói nhân duyên, mà phải nói nó là chi pháp tương tức, nhất đa tương tương dung, đồng thời cụ túc tương tương ứng, nhất tức nhất thiết, nghĩa là trong một, trong một cái này có tất cả cái chủng tử của dạng pháp tương quan tương duyên ở trong một cái quan này. Cho nên cái này tôi nói thiền định đã đời, thiền định mà nhận thức được cái chân lý này thì các vị mới thấy nhẹ nhàng ra, không có bế tắc cái vấn đề giải thích về vấn đề sự vật hiện tượng nó như thế nào, nó sanh như thế nào, nó sao làm sao. Cái này là phải có cái tư duy bằng thiền định thật sự của bản thân mình, bằng không thì cũng hơi khó nghe đó nha. Tôi nói như vậy là bởi vì ở đây nè, Đức Phật đã bác cái thức tự nhiên. Bác thức tự nhiên thì là ông Anan, ông Kuluna thì là đưa ra cái thức nhân duyên, nhân duyên cũng bị lầy luôn. Đó là cái chỗ đó. Bởi vì nhân duyên mà không khéo nó thành ra giống như là nói lý lịch mà lý lịch thức ngang, không có thấm thía gì hết. Cái đoạn nó sâu quá thích. Thành ra cái nền giáo lý của Phật tuy là nhiều vậy cho nó có hai à. Nó có hai mặt đó. Mặt dựa trên không gian để cắt nghĩa về cái phương pháp hình thành của sự vật hiện tượng. Một mặt nữa là dựa trên thời gian mà cắt nghĩa về cái quá trình sinh trưởng cũng như hoại diệt của sự vật hiện tượng. Mà cái đạo lý nhân quả mà các vị nhớ cái đó là duy thức học đó, cái nhất thiết cũng thức đó mà. Ta gọi là dị thục thức. Học duy thức học á, tàn thức cũng là nó. Nó có tên là tàn thức, tức là da đấy. Cái tên thứ hai là tên dị thục.
Cái tên thứ ba là cái tên nhất thiết chủ, cũng là nó thôi, nhưng mà vì là tùy theo cái công dụng của nó mà cái tên gọi tùy theo lúc. Tại sao cũng đồng thời một đệ bát thức mà gọi là tàn thức, gọi là gia, rồi cũng đồng thời đệ bát thức mà gọi là dị thục, rồi cũng đồng thời đệ bát thức mà gọi là nhất thiết chủ. Việc đó thì nó như thế này. Bây giờ lấy tôi đây nè, làm thí dụ. Ví dụ như giờ tôi là tôi, nhưng mà muốn đưa tôi lên tới tận trời xanh mà để cho là cái bữa mà tôi đi chứng đám nó có cái công dụng lớn lao á, thì nói tôi là hòa thượng Thích Từ Thông Quý Nhiên Hội Đồng Trị Sự Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Phó Ban Trị Sự Thành Hội kiêm hiệu trưởng trường cơ bản Phật học thành phố Hồ Chí Minh, là tôi đây. Đó là muốn nói cho dữ dằn, anh cho chứng tỏ rằng là cái đám này dây gốm là có ẩm bự đấy chưa. Rồi toàn nó mà không cần thiết lắm, không cần thiết lắm đó, thì là nói vô trường học đó nè, thì nói đây là thầy hiệu trưởng trường cơ bản Phật học thôi. Rồi có tên một gọn thôi vậy đó. Rồi còn nữa, mấy người khác nữa thấy công tình thân mà không có gì, hỏi đi đâu đó vậy chị Năm, chị Lễ, đi thăm thầy Từ Thông. Thế là cũng không, thế là thầy Từ Thông thôi, không có chút khỉ khô gì nữa rồi. Vì là thầy Từ Thông là thầy này, là thầy thường thường giảng kinh cho mình nghe, thầy mình gọi thầy là thầy Từ Thông vậy thôi. Vì ông thầy này là ông hay giảng kinh, gọi ông bằng thầy. Chứ còn nếu mà người khác gọi mình anh đây nha, anh là bằng dưỡng chú ở đây gọi bằng thầy Từ Thông, là tại vì là ông này ông giảng kinh cho mình nghe trong tình thân mật, gọi là thầy Từ Thông. Nhưng mà lại tới cái văn phòng á, mà muốn xin học hành gì đó, học trò tới là phải là xin ông hiệu trưởng, chờ cái lệnh hiệu trưởng có chấp nhận hay không. Còn đi tới cái đám mà muốn cho nó nghe nó uy phong, nghe cho nó lớn lao đó, thì phải giới thiệu đề cao là cái kỳ thật là cũng một ông. Thế thì là cái A Lại Gia nó cũng vậy. Cái A Lại Gia ta gọi là tàn đó, là khi lúc đó ta nói, ta chỉ muốn nói về cái công dụng hàm chứa, không còn bỏ sót bất cứ một cái gì ở trên cái cõi đời này. Thì cái A Lại Gia là cái mà nó hàm chứa hết tất cả. Thì ta dùng cái từ tàn thức ta dùng cái tàn thức, ta dùng cái A Lại Gia, ta dùng là tàn á mà, nghĩa là để nói lên cái công dụng hàm chứa không còn cái gì ở ngoài. Bất cứ trên đời này anh phát hiện ra một cái thứ gì ở trên đời này thì đều là nó ở chứa ở trong cái tàn thức đó. Đó là ta dùng cái nghĩa tàn thức là A Lại Gia. Rồi cũng cái đó, nhưng mà khi mà người ta muốn nói về cái quá trình sinh trưởng mà chuyển biến của cái tàn thức đó, nó diễn sinh ra dạng pháp về cái mặt nhân quả đó, thành ra ta dùng cái nói là ta gọi nó là dị thục thức. Ta gọi nó là dị thục thức. Dị thục đây có nghĩa là dị thời nhi thục, biến dị nhi thục thì dị loại nhi thục. Có nghĩa là trong cái tàn thức đó, nó chuyển biến ra, nó nguyên sanh hiện tượng sự vật ra, nó phải theo một cái quy luật là từ khi mới hình thành tượng, mới hình tượng để sanh ra cho tới nó sinh trưởng, cho tới nó kết quả thành tựu, nó phải trải qua thời gian, nó gọi là dị thời. Rồi biến dị là từ nhân cho tới quả, nó không phải là một thứ cố định. Ví dụ như giờ cái trái xoài chẳng hạn, nó sinh trong cái dị thuộc thức này ha, nó sinh ra có cái cây xoài, trái xoài đi, thì cái trái xoài hồi mới bằng ngón tay út bìa là nó chắc nhầm thôi, nhưng mà nó lớn lên đó, thì cái da xoài nó thay đổi từng lúc, rồi nó chua ghê, rất là chua. Rồi sau đó là cái da nó mốc trắng ha, để cho nó mốc trắng, rồi nắng dọi cho nó ẩn ẩn, cái ức của nó thì lúc bây giờ hái xuống rồi để chừng 4-5 ngày sau nó chín ra là nó ngọt kỳ lạ là ngọt. Thế thì là cái thời gian mà từ cái nhân chất ngầm cho tới chua lè, rồi cho tới mà cái màu da đỏ hồng và ngọt, hết sức ngọt ha. Thế là đó người ta gọi là dị biến dị nhí nhí thục đó. Biến dị nghĩa là nó biến dị từng giai đoạn. Rồi dị loại á, dị loại là cái kết quả mà nó ngọt á, nó biến dị là nó cái mức nghĩa là từ nó nhỏ rồi nó lớn rồi tới da xanh rồi xanh mướt rồi tới xanh mốc, đó là biến dị. Rồi tới chừng dị loại nghĩa là khi mà chín đỏ hồng lên là ăn nó ngọt kỳ lạ, mà cái chát với cái chua hồi lúc trước không có, thì người ta gọi đó là dị loại dị thục. Từ nhân tới quả các loại, hồi xanh hồi mới tưởng chắc nhầm mà bây giờ ngọt ghê lắm. Đó là lấy cái ví dụ như vậy đó, cái nghĩa đó ta dùng cái nghĩa đó là dị thục thức. Còn cái thứ ba, cái nghĩa thứ ba ta gọi là cũng cái là da đó, nhưng mà ta gọi nó bằng nhất thiết chủng. Nhất thiết chủng là để nói lên cái công dụng cái là da đó, nó chứa hàm, chứa hết, không có thiếu một cái thứ hợp giống nào trong đó. Rồi thì nó tùy theo cái đồng chủng thì nó tương hợp, mà dị chủng thì nó tương thích, nghĩa là dựa trên cái thiết đồng dị mà. Rồi đồng năng tương bội, dị năng tương để, đồng tấn tương cự, dị tấn tương hấp, nó hợp cái đó là cái quy luật của nó tự làm vậy, tự nó đào thải, tự nó sinh trưởng, tự nó thu hút, tự nó chống đối dựa trên cái quy luật đồng vị. Ở đó thì ta gọi nó là cái tên đó là nhất thiết chủng. Nó chứa tất cả chủng tử, vì vậy mà nó sinh ra hiện tượng bản thân. Đừng hỏi ai sinh, đừng hỏi tại sao, không có bị cái gì hết, không có tại cái gì hết á. Cái bằng á, do nhất thiết chủng thức nó như thể biến dĩ thiện chuyển lực cố bị bỉ phân biệt sanh do cái nhất thiết chủng đó nó chứa tất cả nè, rồi nó như thể biến, nó biến như vậy và như vậy là như vậy, là ví dụ như vậy là chúng mưa vậy, là hứng đã vậy nè, rồi đã vậy là tự nhiên là nó như vậy ít bữa rồi đông quăng ở đây lúc này rồi sanh ra mũi bay cái tùm lum thế thì là nó như vậy biến như vậy rồi là các thứ mũi rồi đoạn quanh rồi ấu trùng trong này xanh vậy đó. Đây mình lấy cái nhỏ thôi, còn cái lớn là nó xanh ra hiện tượng dạng khác. Mình lấy ví dụ như là do nhất thiết do một cái tấm nước mưa nó biến như vậy do cái quá trình vận động mà sao nó nghe là các cái thứ là ấu trùng rồi là mũi rồi đoạn quanh rồi xanh. Thành ra cùng một cái đó mà ta gọi nó ba tên. Mà học cái đó rồi đó, đại chúng mà tư duy về mấy cái nghĩa đó cho kỹ rồi đó, là các vị thấy mình có thể giải quyết thật sự vấn đề vũ trụ mình hiểu không có lầm. Không có do một cái đấng siêu nhân siêu nhiên toàn năng toàn trí nào mà sanh mình đâu. Nếu mà thật sự mà có một cái đấng nào mà sanh mình, người ta đâu có chơi xấu với mình tệ vậy nè. Trời ơi, mới có 50-60 tuổi mà răng không còn, nhổ cái nào cái này nó nhức thấu trời, mà nhổ rồi lại ăn không có ra vậy, cứ mụn trước về nuốt, một sự khổ biết bao nhiêu. Mà nếu cái tính toàn năng toàn trí thì ta làm cái răng nó chắc luôn cho nó rồi đi, để cho người ta được quan tâm. Làm chi mà để sao mới cỡ như tôi vậy, sao mấy giờ nó rụng còn đáng cái đời, nó còn có người mới có 40 tuổi mà đã thật chân chơi cho đó cái tính toàn trí, cái nỗi nhìn cái kỳ cung thế là không có toàn trí rồi, không có ai sanh hết trơn á. Đó là do bỉ phân biệt sanh nè, do nhân duyên là nó sanh chứ thôi. Còn nếu mà toàn trí thì sao, ông già ông cụ Tân Long kia ông 80 mấy tuổi mà ông còn nói năng giả, mà mắt ông tỏ, còn tôi giờ mới giận kiếm này. Toàn trí tại sao có ác cảm riêng với tôi vậy sao? Thế thì không phải toàn trí rồi, toàn năng rồi. Nếu là toàn năng toàn trí là một đấng thiêng liêng siêu bình ngon lành thì biết không, mọi người bình đẳng chứ. sao lại biết tôi biết làm chi?
Chỉ còn ví dụ nữa, mình đang lo muốn làm công việc gì đó, vừa làm ngon lành bắt đầu công việc thay đổi nó phát lên nó đau bụng. Đau bụng mà đi trễ là nó làm bậy rồi nha, làm bậy rắc rối rồi. Thế mà không có, mà đây là do nhất thiết chủng thức có biến như vậy là như vậy, do các duyên hòa hợp theo cái luật đồng vị, tương thù hay là tương xích, nó hợp nhau hay là nó chống nhau à, mà nó tương quan, nó tác động, nó duyên khởi mà nó thành hôn. Cái đạo lý này học cái chỗ đó nó hay, nó thú vị ghê. Thành ra là thật mà nói, tôi là rõ ràng là một người đạo Phật chánh tông, không cách nào ai làm gì lại chuyện tôi được. Tôi không tin cái thuyết bất cứ là một đấng toàn năng, toàn trí, toàn tài, toàn đức nào sanh con người, mà phải là do những cái chủng đức có biến như vậy là như vậy thì do các cái nhân duyên tùy theo cái quy luật đồng vậy à, mà nó duyên khởi nó hình thành. Cái đạo lý đó mới đúng. Vì vậy cho nên tôi xin thưa lại chúng là chúng ta, đức Phật của chúng ta là một cái đấng đại giác, nhưng mà đức Phật của chúng ta không hề tự hào và chịu cái trách nhiệm của một của chịu trách nhiệm của chúng sanh làm, mà chúng sanh làm tự chịu trách nhiệm lấy cho mặt không có ta thế được dùng gì cõi trên. Phật chỉ dạy cái nhân này nó sẽ ra cái quả này, làm như tạo nhân ác nó sẽ gánh lấy cái quả hậu quả ác đau đớn. Mà muốn tránh cái hậu quả ác đau đớn thì phải tu tạo, phải thực hành cái nhân thiện thì nó sẽ kết cái quả là thiện. Mọi người tự chịu trách nhiệm lấy cái việc làm của mình và cái hậu quả khổ hay là vui của mình, chứ Phật không có trách nhiệm. Vì Phật không có xưng rằng một đấng toàn năng, toàn trí, toàn tài, toàn đức gì để sinh ra mọi loài cũng có. Cho nên mà con người không khéo đi vào cái chỗ mà rừng sâu mà hiểm trở, thú rừng sao là thú rừng nó giật cổ mà nó ăn. Phật không có chịu trách nhiệm được cái việc đó. Bởi vì là giảng pháp đương nhiên sanh mà, người trí là phải tính cái chỗ nạn trước à, chỗ đó là thú dữ, rắn rít độc thì đừng đi. Còn nếu vì ham ngà voi vô đó săn voi, ham những con thú rừng để vô bắt bán thì lôi quấy các cái con thú khác nó cắn nó ăn thịt, cái đó tự chịu chứ như là cái tôi không có giúp đỡ gì được hết. Bởi vì nhân quả của mình là mình phải chịu thôi. Thành ra là suy cho kỹ rồi là cái đạo Phật phải nói là cái đạo hết sức bình đẳng, mọi người tự chịu trách nhiệm lấy cái hậu quả tốt hay xấu do chính cái hành động của mình. Chỗ này tôi cho là công bình tuyệt đối. Bây giờ tôi nói như vậy nãy giờ là để tôi nhắc cho đại chúng về vấn đề cái nghĩa nhân quả và nhân duyên ở trong đạo Phật. Và đừng quên rằng giáo lý nhân duyên là giáo lý Phật dạy, nhưng mà đó là giáo lý cho bằng đại tiểu thừa cộng thấp. Tiểu thừa cũng học giáo lý nhân duyên, đại thừa cũng không phải học giáo lý nhân duyên, nhưng mà còn mà để nhất nghĩa mà tối thượng thừa đó là cái nhân duyên đó là chưa được đâu. Tối thượng thừa hoặc phải nói là không có nói nhân duyên được nữa, bác bỏ luôn cả lý nhân duyên. Vì với cái nhìn của liễu nghĩa kinh, của đại thừa liễu nghĩa kinh, của đệ nhất nghĩa chân lý tận cùng là chư pháp tương tức nhất đa tương dung à, đồng thời cổ tướng tương ứng. Nhắc tới nhắc lui cái đó là bởi vì cái đó khó lắm, cái đó khó nghe lắm. Phật tử nghe về không có thì giờ là các vị bỏ quên hết à. Cái vấn đề mà một là tất cả là các vị là về mà không có nghiệm là quên hết thôi. Ví dụ như đưa cái văn lên về đây mà nó là nhất tâm nhất thiết, một cái bậc này nè, cái căn này nè là có tất cả bản pháp trong này, là các vị mà làm sao mà nếu mà không có tư duy sao dễ nhớ được. Nhưng mà kỳ thật là trong một cái bậc này nè
nó có tất cả những cái nguyên nhân tương quan tương duyên của tất cả pháp, chứ không bao giờ nó đơn độc và nó ngừng ngang ở một chỗ nào. Cho nên cái kinh Hoa Nghiêm ấy, kinh Hoa Nghiêm mà bốn cái thứ mà quán pháp giới đó, mới là đệ nhất nghĩa. Bây giờ học cái đoạn này, Phật chỉ hai cái nghĩa quyết định. A Hoan Nan trình bày và tường thuật cái chỗ thâm ngộ và thỉnh vấn cái pháp tu giải thoát. A Hoan Nan thỉnh vấn cái pháp tu giải thoát. A Hoan Nan và đại chúng nha Phật dạy, những cái mối nghi hoặc được trừ, cái tâm ngộ được thật tốt, thân ý được kinh an, cái tâm ngộ thật tốt, nội cái chữ đó thôi là cũng là nhắc đi nhắc lại hoài mà. Khi nào là tâm ngộ thật tốt là đại chúng, mà nếu mà cái tâm mà ngộ thật tốt là phải hiểu rằng thật tốt là vô, là vô tướng, nghĩa là vạn pháp hiện hiện có trên quả đời này nè, bản chất của nó khi nguyên cuối cùng nó là vô, nghĩa là nó không có gì hết. Đây, hiểu đến vậy gọi là tâm ngộ thật tướng. Tất cả mọi sự vật khi nguyên bản chất của nó là vô, vô là không có gì hết đó. Tức là nói cách khác là tánh sắc chân không, tánh không chân, sắc thân định bản nhiên cho biến pháp giới, tùy chúng sanh tâm ứng sở cái lượng tuần nghệ pháp hiện. Đó là nói về những cái, những cái vật chất ấy. Ngoài ra còn địa thủy quả thông không kiến thức cũng như vậy, nghĩa là tất đại đều là cái tánh của nó cho biến pháp giới thân tận bản bản nhiên, nó không có, nó là không mà không là nó. Lửa là không mà không là lửa, nước là không mà không là nước, nó khắp cùng pháp giới nó thanh tịnh bản bản nhiên. Cho nên là ngộ như vậy mới gọi là ngộ thật tướng đó. Mình thì nói đúng ra đệ tử Phật của mình đây, chúng ta đây là cái bằng hốt giác nghi hốt mê. Có những lúc cũng ngộ thật tướng được lắm, khi nào mà ăn thất bại rồi, chồng nhậu nhẹt bê pha, vợ thì đi chơi tùm lum tùm lê, biểu ở nhà lo việc nhà không lo, con thì phá bán, thì lúc bây giờ ngộ thật tướng à. Lúc giờ ngộ thật tướng à, nghĩa là cuộc đời không còn muốn gì nữa, trời ơi sao thấy giảm hấp dai không, thậm chí muốn nhảy cầu Bình Lợi cho rồi, cho nó đi đúng thật tướng nữa.
Khỏe phát không muốn thăm,
Còn nếu mà vui sướng thì niệm Phật không ăn thua gì cả. Cho nên cái pháp môn niệm Phật mà có nhiều người ta chơi chứ tôi thấy hay vô cùng vậy. Có những cái lúc mà mình buồn phiền mình đâu có nhớ thiền định gì sâu xa nổi đâu, cái niệm nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật, niệm mấy câu vậy tôi thấy nó nhẹ bao à. Rồi có hỏi, có người lại hỏi giỏi họng thì chơi, hỏi cái vậy là cái phương pháp tu hành niệm Phật vậy có phải là nó là cái vị thuốc thuốc mê không? Tôi nói thẳng phần à, tôi nói thuốc mê cũng vẫn không phải là đồ bạc. Nếu mà cái lúc người ta bị bệnh mổ mà có cái thuốc mê vô là người ta không khổ, thế là thuốc mê đâu phải là vô dụng. Còn nếu nói nó là thuốc an thần cũng quý như là khi mà thần kinh mình bực bội căng thẳng mình uống vô gần nửa viên Valium năm người ta cái nó dịu liền, thế thì thuốc an thần lại là không quý hay sao? Cho nên giá như cái câu niệm Phật mà thật sự nó không phải đem lại cái hiệu quả lâu dài, mà nó cái công dụng nó chỉ trợ nhất thời như là thuốc an thần cũng vẫn là quý kia mà. Chính bản thân cô có những lúc mà nghĩa là nó sinh ra cái bồ thường là chỉ cần nhớ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, niệm được ba câu là nó giảng sanh liền. Giảng sanh nghĩa là từ cái bề mà phiền não đau khổ dày coi nó lấp cái bề là cái bàn tay mình lấp cái bề nổi lề vậy nè, từ đau khổ nó đổi ra nhẹ nhàng an vui đó. Cái người nào mà được chê, mà được chê đó có không được mà thà, không có cần phải chê, quý lắm. Nhẹ mặt nhẹ phao đi. Rồi tôi còn ví dụ một cái thứ nữa đó, một cái ví dụ rất là đơn giản đó mà. Tôi nói ví dụ như là cái tâm hồn của mình nam nó đang nhớ cả năm bảy thứ ưu tư buồn bực. Năm mấy thứ ưu tư buồn bực quá sức căng thẳng thần kinh. Bây giờ mình chụp vô một câu niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, ba câu thôi. Thế là mình quên đi được cả mấy chục thứ mà nó căng thẳng thần kinh. Giống như là con khỉ mà nó phá ghê nó tùm lum về le, nó nhảy nó phá tùm lum lên. Mình quăng ra nó một cái chuối là nó lại chỗ đó, nó ngồi nó lột cái chuối đó, nó ăn ăn, nó nhai nhai nhai, nó nhúng nhúng đó là nó hết phá. Hết phá là vui, nó mê cái miếng chuối đó phá. Thế thì chẳng phải là lợi ích lắm đó mà, lợi ích lắm đó chứ. Thành ra đó là cái kinh nghiệm mà khi bụng ta mà tôi nghĩ tới các vị cũng vậy. Thành ra tôi đề nghị cái phương pháp mà mình quá giải về não như vậy đó, khi nào bối rối là cứ niệm Phật đi, niệm Phật Thích Ca cũng được, niệm Phật Di Đà cũng được, người nào mà ái mộ Quan Âm thì niệm Quan Âm cũng được, không sao hết. Giống như cái chuối mà chuối chỗ cũng được, chú già cũng được, chú cao cũng được, tốt là con khỉ nó ở đó nó không phá là nó thành công rồi. Cái chữ ngộ thật sớm là tôi thấy nó hay ha, cái gì là lâu lâu rồi cứ từ chữ vậy đó mà nhắc thì cũng hay à. Tâm ngộ thật sớm à, thân ý sinh an. Chữ sinh an nó cũng giá trị lắm. Cái sinh là thân, là thân mình, ý là tâm ý của mình, mà nó sinh, nó sinh tức là nó nhẹ nhàng. Khi nào mà mình vui vẻ không có phiền não gì đó là thân tâm của mình gọi là khinh an đó nha, nó nhẹ nhàng, nó an lành lắm. Còn cũng thân này, cũng tâm này mà khi mà phiền não ưu tư sẽ cảm nghe như nó nặng nề ghê gớm. Mà nó nặng nề như vậy đó tôi gọi là, hoặc là chưa bằng gì ha. Trái lại sinh an là gì? Là thô trọng hay là nó bì quyện ha? Nó bì quyện, bì quyện tức là nó mỏi mệt, nó bì quyện tâm hồn, nó thô trọng bì quyện ở lúc mà nó nhẹ nhàng nữa gọi là khinh an. Tâm ý khinh an được cái vui chưa từng có, người người cảm kích sung sướng đánh rơi nước mắt. Bây giờ qua na đứng dậy đảnh lễ với chân thành, thưa rằng bạch Thế Tôn đức đại bi vô thượng thanh tịnh bảo vương, khéo dùng phương tiện nhân duyên, thí dụ là lẽ mở mang tâm trí hướng dẫn chúng tôi ra khỏi cái biển khổ tối tâm. Cái từ mà khen ngợi tán thán như thế này là nó ý nghĩa lắm. Như Lai mà giữ lòng từ bi mà khéo dùng nhân duyên, thí dụ lời lẽ để mà dẫn dắt, thành ra là Như Lai vô số phương tiện. Tôi đọc cái kinh Pháp Hoa mà cái phẩm thứ hai đó, mấy cái từ tôi thích vô cùng. Như Lai vô số phương tiện khéo dùng nhân duyên, lời lẽ, thí dụ và các ngôn từ để mà dẫn dắt chúng sanh. Mấy cái từ đó mà cái người mà pháp sư mà không hiểu nổi sâu ra mà là nói không bao giờ trúng được ý kinh ý thật. Một pháp sư là những câu đó là phải phân tích cho rõ cho kỹ. Như Lai vận dụng vô số phương tiện, có dùng nhân duyên, lời lẽ, ví dụ để mà dẫn dắt. Và nói Như Lai một cái pháp người vô số phương tiện, cho nên là học thật đại chúng học để ý. Như Lai thức khắc tùy theo đối tượng mà, chính là vận dụng vô số phương tiện tùy theo đối tượng. Cho nên này thẳng đây là tôi nhắc là một cái từ nè, cái chữ kinh như trong đạo Phật đều là thêm một chữ khế, bất cứ là kinh gì của đạo Phật đều thêm một chữ gọi là khế kinh. Thí dụ như kinh Diệu Pháp Liên Hoa, kinh đó cũng gọi là khế kinh, và kinh là Thủ Lăng Nghiêm cũng gọi là thêm một chữ khế nữa hết á, nghĩa là kinh Phật cũng phải thêm chữ khế kinh. Mà cái chữ khế này thành thật mà tôi nói với đại chúng, gần chết rồi tôi mới phát hiện ra cái chữ khế này ý nghĩa đúng mức của cái chữ khế. Chứ còn nữa là mấy mươi năm trước đó hả, đều là nói nước mỗi đạo vậy thôi, cho mang thôi nói qua về mỗi đạo thì vốn là không có thời giờ nghiên cứu rồi, mình nghĩ mình làm thầy nước cho nó không đúng. Gần đây đó chữ khế kinh là đúng. Chữ khế nó có hai nghĩa, một là khế cơ, hai là khế lý. Màu nào giờ có biết cái chữ khế cơ với chữ khế lý nó khác nhau chỗ nào đâu, cứ nói chữ kinh của Phật là khế kinh, mà khế kinh có nghĩa là phải khế lý và phải khế cơ. Hai cái đó mâu thuẫn nhau rõ ràng, đừng có nói hàm hồ. Tôi cho đại chúng biết là cái chữ khế lý ở cái chữ khế cơ đó, cái chữ khế cơ thì không bao giờ là khế lý được. Nghĩa là nếu mà cái kinh mà sử dụng mà để cho nó đáp ứng cái yêu cầu nó hợp căn cơ trong cho nhiều người đó thì kinh ta không phải là khế lý, không có chân lý được. Còn là kinh mà thuộc về kinh khế lý là không bao giờ khế cơ được. Hai cái dứt khoát kìa, cha cái đâu phải làm thứ. Tôi nói ví dụ như bây giờ các vị hỏi tôi này, có người ra đây và tôi là mấy lúc nay hồi trước giờ ở nhà cửa tôi không có biết tu hành gì trơn, mà giờ gần đây tôi mới sao cái tâm tôi thấy nó, tôi đi chùa sao tôi cảm thấy vui. Rồi giờ tôi đi chùa, giờ tôi phát nguyện tôi ăn chay tháng 10 ngày, rồi mỗi buổi tối vậy tôi tụng kinh Phổ Môn vậy đó thưa thầy, tụng kinh Phổ Môn cái tôi niệm tôi lại 12 câu nguyện đó, vậy là tốt không này? Thì tôi mới hỏi lại cái hồi đó giờ trong gia đình rồi có tu hành gì không? Không, dạ đây anh đưa đó giờ là dân ngang bướm trời đánh năm rồi cũng không nghe ai trên trời, ở nhà tôi cũng vậy.
mà bây giờ ổng cũng phát tâm tu vậy. Thế thì lúc bây giờ là các vị hỏi tôi, mẹ kiểu giờ bắt ăn chay đó 10 ngày rồi tụng kinh vô môn rồi niệm Phật cũng quý ông, cũng nó quý lắm, quý lắm, tốt lắm, vậy là được đó nha, ráng lên đó, vậy là phước đức đó. Đó là tôi nói, đó là tôi nói cái lý đó, cái cơ đó, cái cơ đó nha. Là vì hồi nào giờ tao hung dữ quá, tao không biết đạo lý gì trơn. Bây giờ tao biết ăn chay, tao qua về với tao bảo tao niệm Phật, tao đụng kinh mà mình không nói tốt là làm sao tao nghe được. Tao có biết cái gì nữa đâu, thì phải nói tốt thôi, sợ nói tốt lắm. Tao nói vậy giờ cũng muốn thờ, không biết thờ gì nè. Nên là bây giờ thờ thôi, thì đánh tình với Quan Âm là thờ Quan Âm đi, cũng tốt lắm đó. Còn nếu mà thích thờ Phật Di Đà thì niệm Phật cầu giảng sanh, để giảng sanh tới lúc cực lạc, sau khi mình chết thì giảng sanh cực lạc. Đấy, tốt lắm, tốt lắm. Đó là kinh điển như vậy, đó là cơ bản thế, thế cơ đó nha. Nghĩa là đáp ứng theo chiều theo cái người đó, người ta mới phát tâm cỡ đó, dạy ta như vậy, cho là quý lắm, tốt lắm, khen ngợi lắm. Nhưng mà khi mà tôi nói về giảng kinh về thế lý á, chẳng hạn như là kinh điển mà tôi giảng ở đây là tuyệt đại đa số là thế lý, thế cơ là chẳng qua là tôi nhắc lại thôi, tôi nhắc lại thôi, chứ còn ở đây là chủ trương là giảng thế lý đó. Nghĩa là nói thẳng thừng, nói đúng chân lý. Ví dụ như vấn đề hồi nãy hỏi tôi hả, tôi nói kinh là học, học kinh, tụng kinh giả là minh Phật chi lý. Bất cứ kinh gì của Phật giáo đều không cần phải tụng trước bàn Phật, mà đem ra đọc rồi nhờ thầy chuyên môn người ta giảng cho, ta giảng theo đó mà hành. Chẳng hạn như kinh Thập Thiện Nghiệp chẳng hạn, người ta dạy cái cách tu của sự ba cái nghiệp ác của thân, của khẩu, của ý, trở thành ba cái nghiệp thiện của thân, của khẩu, của ý. Chứ còn đem kinh Thập Thiện ra mà tụng mà không sửa, không ngăn dứt vấn đề sắc sanh tẩm trước tà dâm, không ngăn dứt vấn đề vọng ngôn ý ngữ lưỡi miệng ác khẩu, không ngăn dứt vấn đề tham sân si, thì tụng kinh đó không có lợi ích gì hết. Tất cả kinh đều để đọc, để xem, nghe, hiểu, hành và sống theo cái chân lý đó. Thế là nói như vậy, người ta gọi là nói về thế, thế lý, tụng kinh giả minh Phật chi lý, xem kinh là để hiểu Phật dạy cho mình cái gì, chứ không cần phải tụng. Còn giảng sanh cực lạc Tây Phương á hả? Không có đó, ở phía mặt trời lặn đâu. Giảng sanh đây nè, bàn tay để về, các vị gọi là nữa không? Bàn tay để về gọi là ít cái gì? Tôi giảng thế lý giảng sanh đây nè, đang giận dữ đùng 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 đùng, thậm chí sắp đốt nhà, sắp dắt vào chém không? Cái bắt đầu niệm Nam Mô Di Đà Phật, 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 Nam Mô Di Đà Phật. Giảng sanh rồi đó, giảng sanh rồi đó, nắm được cái câu niệm Phật, dù là bức bội, quốc ức, nhẫn nhịn cho ta nổi nghiêng lên, nhưng mà không đốt nhà nữa, không có chém vợ, chém con gì nữa hết. Thế thì là từ cái mà thấp đi vào con đường địa ngục là nó lật đó ngược lại, nó vãng sanh qua một cái thế giới an lành nhẹ nhàng. Rồi nói như vậy gọi là thế, thế lý đó, chân lý là vậy đó, dẫn chân lý á. Thành ra chân lý là không thích hợp, thành ra chân lý là không bao giờ là hợp cơ. Ví dụ như tôi nói như vậy là các vị mà cái căn cơ ta thấp lên, ta tự lên cái gì đó, tự rồi sao ta nghe được. Thành ra hết cái người mà nghe kinh mà chân lý thì là phải có cái bằng đậu cơ. Đậu cơ nghĩa là nó ngang cái tầm cỡ đó, người ta nghe được thì ta nghe mới được. Chứ cái người mà ta dưới cái căn cơ đó mà bắt người ta nghe cái chân lý này nè là ta chửi bỏ, bỏ đi chứ không bao giờ nghe. Vì vậy cho nên xét cơ là tùy theo cái đối tượng, bậc hạ, bậc trung. Còn cái lý thì dành cho bậc thượng, mà lấy cái cho bậc thượng đem nói cho bậc trung, bậc hạ, bậc trung hạ không nghe được, không chấp nhận được. Ngược lại đem cái xét cơ là hợp với cái bậc hạ, mà đem ra nói cho bậc thượng không nghe, người ta phun nước miếng mà theo ta bỏ. Đấy, cho nên là nội cái từ đó thôi, tôi nhắc cái đại chúng á, nó cũng là hay ho thú vị đó. Mà phải nói rằng là tôi phải chút mấy mươi năm trời tôi mới bật mí nó ra nổi, chứ không phải là dễ đâu. Thành ra tôi thấy rằng người xưa nói một câu mà nhân sanh ký, vị sanh ký, sanh nhân vị lão, mà sanh ký nhất thiết sanh bất giác vô thường đáo, câu hay vô cùng. Người sanh ra rồi cái trí nó chưa sanh, mà cái trí sanh là người đã già. Tâm trí mà sanh là một lượt, mà nó tương đối nó ngang nhau rồi, đây là vô thường, là chết chóc tối mai rồi. Thành ra cỡ tôi bây giờ về cả là phát hiện hết những chân lý đâu, phát hiện hết những cái sai lầm của mình là mấy mươi năm trước đâu, nhưng mà nó đã chết tới nơi, sắp chết tới nơi, uổng ghê vậy. Còn lúc nhỏ là sống ù ù càng cạp, chẳng có biết cái gì. Rồi lớn lên là có tâm trí, nhận thức được chân lý, chưa trọn vẹn thì nó đã là sắp tiêu tàn. Nó khác hơn hồi nhỏ, khác hơn là đại chúng giờ là các vị đọc lần mấy trang mấy chục tờ không chừng. Cái tôi đọc ra là có khi mấy chữ là tôi thấy nó đã hay, mấy chữ rồi ngồi mà nghiệm thấy nó hay vô cùng, mà nghiệm còn tư duy còn chưa thử trí nữa. Còn cái này cái từ đó ha, như là sử dụng phương tiện, nhân viên, ví dụ lời lẽ mở mang tâm trí hướng dẫn chúng tôi ra khỏi khổ tối tâm. Xin thông qua mà cái phẩm mà Như Lai dùng phương tiện phẩm, Như Lai nói thôi sao lại Phật ơi, trí tuệ của Như Lai là rộng sâu lắm, khó tin, khó hiểu, khó biết, khó lường lắm. Thế là Phật ơi, ông đừng có hỏi nữa. Như Lai là vô số phương tiện. Mấy ông có tinh văn bực bội, cái ông già này lạ thiệt. Vô số phương tiện có nhiều nào giờ ông giải pháp tứ đế, thầm nhân viên, lục độ này kia nọ, mình cũng có nghe rồi. Mà pháp tứ đế là nguyên nhân ông dạy cho hành tinh văn là chứng quả dài đấy. Mà bây giờ nó đang ông già này, bữa nay ông nói cái gì là ông là dùng vô số phương tiện lời lẽ số léo. Bây giờ ông lại nói thì mình nghe cái pháp ông thích nói thì mình nghe không nổi. Cả đông hàng tính chúng bực bội buồn, cho nên có 5,000 người bỏ đi. Cuối cùng là ông sẽ lại bất năng nỉ 3 lần mặt mới nói. Phật nói với trí tuệ Như Lai là khó hiểu, khó lường, khó biết lắm này. Thế là Phật ơi, này thế là Phật. Như mười phương chư Phật á, nhìn giả pháp á, như thị tánh, như thị tốt, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mạc, cứu cánh. Cái câu đó nó có một câu một thôi đó. Mà dằn co không nói, các ông không nghe nổi đâu. Như Lai vô số phương tiện vận dụng lời lẽ ngôn từ dẫn đạo chúng sanh, còn cái mà là có những cái mà ông đừng coi nữa, ông không nghe nói đâu. Tới chừng mà nói rồi là nói 10 cái như thị rồi. Thì đại chúng nghe qua có khó khăn gì, cái 10 cái như thị tôi đã nói bao nhiêu năm rồi. Nhưng mà chính cái đó là vô cùng sâu sắc, vô cùng phong phú. Nhìn cái bông này không được nói tên gì hết phải, mà nhìn cái bông này là nhất tất nhất, tất nhất thiết trong này. Một là tất cả. Mà bây giờ hỏi cái bông này bông gì không được nói nha. Cho nên hồi đó là Đức Phật cầm cái bông đưa lên về ông à, ông ta nhất cười thôi chứ không được nói à. Cười về là ông ta nhất biết rằng là đặt tới cái chỗ cái bằng nhất tất nhất thiết rồi à. Đồng thời phụ túc tương ứng rồi à, ngay trong cái này là đã đầy đủ dạng pháp trong này, nhất đa tương dung rồi à, một cái bông này là nó tương dung hết cả 10 phương pháp giới trong này rồi đó. Thành ra rồi nhìn cái này cũng không nói bông vượt lên à. Và lên đây tôi nhắc nữa cái hoa sen này, cái đạo Phật mà lấy cái hoa sen tôi biểu là nó tuyệt vời ở chỗ mà các vị thấy nha. Đây, bữa đây là mình làm lễ Phật đản này này ha, cái hoa này ha, đây đó, khéo léo mà xé nó ra đây nè, đó cánh sen nè, nhị sen nè, dương sen nè, hạt sen nè, hạt sen có ngay đây nè, đó. Cho nên cái hoa sen đặc biệt là nhân quả đồng thời. Cho nên Phật đưa cái cành sen lên là ông ta giúp chứng kiến cười đó. Bê là gì là ông ta giúp biết rằng, rồi con biết rồi Như Lai ơi, tất cả mọi người là Phật đó. Dầu nó còn như hồi nãy còn bốc than mà vẫn có cánh, có nhị, có vương, có hạt. À còn bây giờ nó nở ra thì nó hiển bày ra cánh nhị vương hạt y như vậy. Điều đó nói lên rằng ngay trong cái lúc nhân là cái bông búp vẫn có quả, có hạt ở trong á. Điều đó để nói với mọi người rằng tất cả mọi người dầu là chúng sanh, là trong cái lúc mà tu cái nhân để cầu vô thượng bồ đề á mà, nhưng mà sự thật là các người đã có cái quả Phật ở trong các người rồi, các người là Phật đó. Cho nên kinh Pháp Hoa là chỉ có kinh Pháp Hoa nói rằng là mọi người là Phật đã thành thôi, mọi người là Phật đã thành, tất cả những người tu lâu cũng là đã thành, mà mới tu cũng đã thành, đi ngang chùa đi ngang cái miếu màu gật đầu cái cũng đã thành. Cái người nào đó nghĩa là đem đàn ca hát trước rồi gì cũng Phật cũng đã thành, cũng là Phật đã thành. Rồi tô tượng đúc thiên gì cũng là người đã thành Phật. Thậm chí những cái đứa chân câu mà nó lấy đánh một cái miễu để nó thờ Phật chơi cũng đã thành Phật. Rồi những cái thằng con nít mà nó nắng bánh nó để nó cũng Phật, thành cái nít đó cũng đã thành Phật. Có nghĩa là nói chung là tất cả mọi giai cấp, mọi trình độ đều là Phật hết rồi. Nghĩa là cho nên đạo Phật lấy cái hoa sen này làm biểu trưng là ngay trong phàm phu đã có cái Phật chất ở trong đó, đã có Phật tánh ở trong mọi người rồi đó. Thành ra cái đó những cái đó nó sâu lắm. Thành ra nhìn cái hoa này nè, nhìn bằng Phật như thị đó. Đại chúng nói rằng là Đức Phật Thích Ca chỉ là để ví cho người ngài là cái hoa sen nở toàn diện, còn chúng ta cũng là sen đó nhưng mà sen búp vậy thôi, cũng là sen mà là sen búp. Còn như Bồ Tát thì sen nở 80%, A La Hán là sen nở 50%, phàm phu của mình là sen búp, chứ có cái chất Phật hết đó. Kinh đó là kinh Liễu Nghĩa đó, kinh đó là gọi là kinh Thế Lý đó. Vì vậy cho nên là mà Thế Lý là nói thêm câu nữa ha, vì vậy cho nên mọi người mà thành Phật hay không là do mình, chứ không do nơi cái sự nhờ giả nơi ai khác, và không thể mua phước đức trí tuệ do người khác bán cho mình, dầu mình trả công trả tiền bằng vàng bằng kim cương gì cũng không mua được đó. Cái đó là nói cho nên kêu bằng thế chân lý đó. Chân lý là nói vậy đó. Dù được nghe pháp âm như vậy, tôi nhận thấy Như Lai tàn bản thể là chân tâm vốn giác ngộ sáng suốt nhiễm màu, nó trùm chứa tất cả cõi nước thanh tịnh bảo nguyên của mười phương chư Phật. Vì vậy tâm tạng tôi vẫn còn là tâm tạng của kẻ lữ hành chư bạn, bỗng gặp chuông muôn cho ngôi nhà sáng lễ nguy nga. Tuy được nhà lớn không có điều cốt yếu là phải biết cái cửa để mà vào. Chúa Trinh Như Lai đem lòng đại bi vô hạn chỉ dạy cho những kẻ tối tâm trong hội này, rồi bỏ tử thừa được vô vi niết bàn Như Lai vô thượng. Và cũng khiến cho hàng hữu học biết cách uống dẹp tâm vô vi lâu đời để được cái pháp tổng từ chứng nhập tư kiến Phật.
Nghe kinh mà ngộ rồi thì là tuy là ngộ vậy, nhưng mà nó còn hốt giác hốt mê. Cho nên là ông An tự ví mình như là được nhà vua cho một cái ngôi nhà đẹp đẽ vô cùng quý báu, nhưng mà chưa biết đường để vào. Biết được ngôi nhà tốt, thấy được ngôi nhà quý báu mà chưa biết đường để vào. Bây giờ đây á là mới là cầu Phật Phương mà dạy cho cái pháp tu để mà rời bỏ cái pháp tiểu thừa để được cái vô vi niết bàn vô thượng. Cái pháp tiểu thừa, kinh đại thừa thì là có vỡ tích về cái giáo lý tiểu thừa, nhưng mà tôi cũng lưu ý đại chúng mình đừng coi thường giáo lý tiểu thừa mà có tội đó. Bởi vì là Phật là Như Lai vô số phương tiện, chính Phật dạy cho người ta tu để thành tựu được cái quả vị của tiểu thừa đấy, chứ đâu phải là người ngoài, đâu phải ngoại đạo tà giáo nào. Nhưng mà dạy mà tới cái quả vị mà a la hớn quả của tiểu thừa hay của bích chi Phật, tức là phương tiện của Như Lai. Và sở dĩ mà Như Lai rầy là vì Như Lai muốn đưa cái người này nè tới một cái đỉnh cao tuyệt đối, tới cái đích cuối cùng. Cho nên quả chấp mà chê cái sự thật là cỡ như hàng phàm phu chúng ta mà tới được tới cái cỡ đó là đã không phải dễ dàng gì rồi. Vì vậy cho nên là mình học cùng người hiểu ý đó. Còn ở đây có cái từ mà được cái vô vi niết bàn. Niết bàn nó có bốn cái niết bàn cũng cần ôn lại mà. Cái thứ nhất là quan trọng nhất là cái tự tánh thanh tịnh niết bàn ai cũng sẵn có. Nó cũng giống như là cái chân tâm thường trú ai cũng sẵn có, nhưng mà tại mình không phát hiện ra được là mình bị cái vọng tâm nó chi phối, nó che ở ngoài xuất mất đi cái chân tâm thường trú. Vì cái niết bàn cái thứ nhất là tự tánh thanh tịnh niết bàn theo giáo lý đại thừa của mình là mọi người ai cũng có. Rồi á, khi mà mình được từ đời não vô minh đó mà, thì mình được cái sự an lạc, cái sự thanh tịnh giải thoát, đó là mình được niết bàn tình thần đó. Cái đó gọi là hữu vi y niết bàn đó nha. Hữu vi y tức là mình còn thân này, trên cõi đời này nè, mà mình có được niết bàn thì gọi là hữu vi y. Các bậc a la hán, bất chi Phật hồi xưa từ tùng với Phật sinh hoạt trong cái lúc mà sinh tiền đó, các vị đó cũng đều gọi là hữu vi niết bàn hết á, có niết bàn hết. Bởi vì cái niết bàn thật sự nó là cái chữ giải thoát, nó là do đoạn từ cái phiền não, cái vô minh, nó không còn ưu bi khổ não, không còn tham lam giận dữ si mê nữa, mà nó được an lạc gọi là niết bàn. Chứ còn mình có tưởng là niết bàn ở cảnh xa, tưởng cảnh xa đó là chưa hiểu, đó là chưa cái bằng là do gì, là không có hoằng dương chánh pháp được, không có người hoằng dương chánh pháp rồi làm cho người ta tưởng tượng niết bàn là cảnh ở đâu. Cái toàn thật sự là mình học rồi hiểu rồi đó, thì mọi người có khả năng thoát như cái niết bàn tự tánh thanh tịnh của mình,
và có thể tạo cho gia đình mình, hoàn cảnh của gia đình mình có được cái hữu duyên với bạn ở trên mặt đất này. Và cái thứ ba là vô duy. Vô duy là giàu còn thân hay không còn thân đi nữa. Cái khi mà mình chết rồi nó vẫn có được nước bàn. A La Hán vô tỉnh rồi lễ Phật cùng với đại chúng tranh lòng chờ nghe Phật dạy. Đức Thế Tôn thương xót đại chúng ôn tồn khuyên bảo, nếu các ông quyết định phát tâm Bồ Đề đối với cái pháp Tam Ma Đề, tức là Thủ Lăng Nghiêm này, không phân tâm mỏi mệt, thì trước hết hãy nhận thức rõ ràng về hai cái nghĩa quyết định sau đây. Bây giờ tới hai cái nghĩa quyết định này nó sâu sắc lắm, tôi thì bây giờ tạm dừng ở đây để thời gian ở nhà các Phật tử đọc. Nếu chừng trở lại thì sẽ tiếp. Tôi xin lưu ý đại chúng nha, thời gian ở nhà đã các vị đọc hai cái nghĩa quyết định đó. Các vị nào mà muốn đi sâu vào đạo Phật, rất mà đọc cái đoạn đó, các vị phải nhớ về ngũ trường ác thế của thực tử, thì trên bước đường tu của mình lợi lắm đó. Cái nghĩa quyết định thứ nhất là phải vượt từ năm cái trường ác mà trong này là nhất rõ lắm đó. Chủ lực sau đó chúng ta đến lên hoàng lại bình thường, nghĩ hai chủ nhật để chuẩn bị mừng lễ Phật đản năm 2538. Chúng sanh ở đây